Chắc là Quyên và anh chị em có những cái bài học rất là đáng nhớ trong đời sống của mình. Nếu mà tôi xin mạn phép hỏi Quyên và anh chị em một trong những bài học đáng nhớ nhất mà Quyên và anh chị em có thể nhớ được bây giờ là gì? Hôm nay tôi xin chia sẻ với Quyên và anh chị em một bài học mà chúng ta cần nhớ nhất. Đây là bài học mà Chúa dạy tôi và nó đem lại phước hạnh vô cùng trong đời sống của tôi. Nếu quý ông bà anh chị em nhận cái email tôi gửi ra hôm qua đó, cái tựa đề hôm nay là đời sống thịnh vượng. Nhưng mà trước khi tôi in cái tờ chương trình thì Chúa mới nhắc nhở tôi muốn có được một đời sống thịnh vượng. If you want to have a prosperous life, you need to learn this lesson. Chúng ta cần phải học cái bài học này, không những học hôm nay nhưng mà phải nhớ hoài trong đời sống. Thì nếu chúng ta áp dụng được trong đời sống của mình bài học này, nó sẽ đem cho chúng ta một đời sống thịnh vượng. Và nói về nhớ, có hai vợ chồng lớn tuổi, hai ông bà cụ ngồi và nhắc lại nhau về cái chuyện ngày xưa hai người ngồi ở một cái gốc cây sau nhà. Thì bà cụ mới nhớ lại chuyện ngày xưa và nói với ông cụ như thế này: nhớ lại cái hồi mình mới cưới nhau đó, anh ngồi gần em, anh thường quàng cái tay của anh ôm em vào người. Cái ông chồng nghe vậy, cái ông cũng hòa cũng ôm và vợ vừa ôm xong thì bà cụ mới nói chốc chốc cái là anh hôn em một cái. Cái ông cụ ổng quay quá, ổng hôn bà một cái. Cái vừa hôn xong thì bà cụ mới nói sau khi hôn á, anh lại ai cắn cái trái tay của em nhẹ nhẹ đó. Cái ông cụ vừa nghe như vậy thì ông đứng dậy, ông bỏ đi mất, ông đi. Cái bà cụ đó, sao anh đi vậy, sao anh không làm giống như ngày xưa? Thì ông cụ ông nói nếu mình làm muốn làm giống như ngày xưa cắn trái tay em thì anh cần phải đi lấy cái hàm răng giả. Tôi không biết cái điều đó có cần đáng nhớ hay là không, nhưng mà có nhiều bài học trong đời sống của chúng ta rất là đáng nhớ. Tôi có hai đứa cháu, cháu kêu tôi bằng chú. Vừa rồi ba của hai cháu dẫn hai cháu về Việt Nam, hai cháu tên là Paul với Jeremiah về Việt Nam. Thì anh của tôi mới dẫn mấy cháu đi mấy cái miền thượng du, đi mấy nơi xa xôi, hẻo lánh, nơi mà người ta rất là nghèo. Thật sự ở Việt Nam, đi xa thành phố thì có rất là nhiều người nghèo. Thì đi tới cái chỗ này, cháu mới kể lại, có tới một cái nhà này, khi anh của tôi và hai cháu đến nhà này, thì họ trong nhà rất là đông người, đông mười mấy người lận. Nhưng mà ở trong nhà họ biết mình khách tới, cái họ ngồi, họ đón mình, họ ngồi xung quanh. Cái bàn rất là nhỏ, có một cái thao nước như thế này. Và có một cái ly nước mà thấy dơ mà nó sặc sỡ lắm, để ở trên bàn. Hai đứa nhỏ thì nó khác, quá khác. Đi đường xa xôi bữa tới, cái nó ngồi nó kêu ba, con khát nước quá, ba tìm nước cho con uống. Ba của nó mới hỏi nước, thì họ nói nước đây, họ chỉ ở trong cái thao nước rồi có một cái ly như vậy mà tất cả mọi người uống từ cái ly đó, cái thao nước đó. Cho nên hai cháu của tôi đi Việt Nam về, hai cháu thấy ở Mỹ này quá sướng, sướng quá sướng, nước trong veo, muốn uống bao nhiêu cũng được, mà mỗi người mỗi cái ly riêng, không có uống chung. Đến nỗi mà hai đứa nó về, vừa về tới nhà nó kêu ủa, lúc đó mẹ nó thì ở nhà chứ không có đi chung, cái nó nói mẹ mẹ bộ nhà mình có ai sơn lại hay sao vậy mẹ. Nó thấy vậy quá xa sướng. Và nhờ cái bài học đáng nhớ này mà hai đứa nó thay đổi cái cách sống ở Mỹ. Trước đây ở nhà nó hả, nó không có dọn dẹp gì hết, đồ để lung tung hết trơn. Ngay cả cái phòng riêng nó cũng không dọn nữa, giặt đồ cũng không giặt nữa. Nhưng mà từ khi về Việt Nam trở lại, cái bài học đáng nhớ, về nó dọn dẹp sạch sẽ, nó lo giúp mẹ nấu ăn, làm đủ thứ chuyện hết. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Có những bài học đáng nhớ nó thay đổi cuộc đời của chúng ta. Và hôm nay chúng ta cũng học cái bài học đáng nhớ này. Nếu chúng ta áp dụng được trong đời sống của chúng ta, Chúa sẽ ban phước hạnh vô cùng trên cuộc đời của chúng ta. Trước khi chúng ta học lời Chúa, xin chúng ta hướng lòng về Chúa một lần nữa trong sự cầu nguyện. Lạy Chúa kính yêu của chúng con tạ ơn Chúa vô cùng vì lời Chúa là khuôn vàng thước bạc cho cuộc đời của chúng con, là kim chỉ nam để hướng dẫn cuộc đời của chúng con đến nguồn sự sống, nguồn phước hạnh, nguồn thịnh vượng. Con tạ ơn Ngài. Ngay giờ phút này con trân trọng kính mời Chúa Thánh Linh toàn quyền tể trị hướng dẫn chúng con. Và ai trong chúng con mệt mỏi, xin Chúa cắt đi những cái sự mệt mỏi đó. Ai trong chúng con hay lo ra, xin Chúa cắt những cái lo ra đó. Và cho chúng con có sự tỉnh táo để tập trung tư tưởng. Vì con biết rằng ma quỷ là đứa muốn phá hại cuộc đời của chúng con. Nó không bao giờ muốn chúng con tập trung tư tưởng, nghe học lời của Chúa cả. Xin Chúa cho chúng con đừng để nó lừa dối bằng cách làm cho chúng con ngồi đây nhưng mà cứ nghĩ chuyện nào, chuyện này, chuyện kia và không có để ý đến lời của Chúa, để rồi chúng con mất ơn phước của Chúa, mất một đời sống thịnh vượng như Chúa muốn chúng con có. Con tạ ơn Ngài. Xin Chúa dùng con như là một cái khí cụ để đem lời lẽ thật của Chúa đến với con dân của Ngài một cách trung thực, một cách rõ ràng, dễ hiểu. Con tạ ơn Chúa. Con hãy lòng cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Amen. Bài học đáng nhớ hôm nay chúng ta học lại cái câu chuyện mà chúng ta bắt đầu cách đây 2 tuần, đó là về cuộc đời của A-can. A-can là một trong những con dân của Chúa, Christian, là cơ đốc nhân đó thưa quý ông bà anh chị em, chứ không phải là người ngoại bang gì cả. Nhưng mà sau khi Chúa cho cái sự chiến thắng dân Do Thái, thắng được cái thành Jericho, một cái phép lạ không thể nào tưởng tượng nổi, dân Do Thái có thể thắng được Jericho, chúng ta không cần phải nhắc lại cái chuyện đó. Nhưng mà sau đó dân Do Thái đi đánh một cái thành rất là nhỏ, rất là yếu, không ra gì hết, cái thành Ai thì lại thất bại nặng nề, thất bại tệ, rất là tệ. Bởi vì sao? Bởi vì A-can, một người đã phạm tội cùng Chúa. Chúa nói khi vào thành Jericho không có được lấy điều gì cả. Những gì cần diệt là diệt hết. Những gì quý báu lấy để dâng vào nhà của Chúa thì lấy. Nhưng mà không có được lấy cho mình. Nhưng mà A-can thấy cái áo đẹp, thấy vàng, thấy bạc, thấy quý, thấy có giá trị quá thì lấy, cắt cho mình, cắt riêng cho mình. Và đó là điều mà Chúa rất là giận. Và cuối cùng, một tội thôi mà làm cho dân Do Thái phải thua cái thành A-hi một cách nặng nề. Cho nên trong đời sống của chúng ta, bài học mà chúng ta đáng nhớ đó là chúng ta cần nhớ rằng những cái tội lỗi trong đời sống của chúng ta, nhất là những tội mà chúng ta dung dưỡng ôm ấp đó, những tội mà thầm kín không ai biết hết đó, những tội đó nó phá hủy cuộc đời của chúng ta, nó làm cho chúng ta thất bại. Lời của Chúa ở trong Roma thì nói như thế nào? Chúng ta nhờ đấng yêu mình mà thắng hơn bội phận. Là con của Chúa, chúng ta có được sự đắc thắng của Chúa. Nói một cách khác hơn là mỗi ngày chúng ta đi, chúng ta đứng, chúng ta sống trong sự đắc thắng của Chúa Giê-xu. Nhưng mà thưa quý ông bà anh chị em, nếu chúng ta còn dung dưỡng một tội nào đó trong đời sống của chúng ta, chúng ta không xưng nó ra, chúng ta không từ bỏ nó. Giống như A-can một tội thôi, ổng là người con của Chúa nhưng mà ổng tham lam, ổng lấy cái vật mà Chúa không cho ổng lấy cho chính mình. Thì chuyện gì xảy ra? Chúng ta sẽ không bao giờ có được một đời sống đắc thắng. Mình không thể nào có một gia đình hạnh phúc. Mình không thể nào có được một hôn nhân phước hạnh được, nếu mình còn dung dưỡng tội lỗi nào đó trong đời sống của mình. Mình không có thể nào có được sự đắc thắng trong cái tính tình của mình được. Mình có những cái thói hư tật xấu, mình muốn thắng những điều đó, nhưng mà nếu mình còn giữ một cái tội nào đó, mình còn ôm ấp nó trong lòng, có thể là cái tội không ai biết, ở trên mạng, trên internet có những cái hình ảnh bậy bạ, mình thấy nó, mình nhìn nó, mình biết đó là tội, nhưng mà mình không có xưng nó ra và không từ bỏ nó, thì mình không thể nào thắng được. Mình không thể nào có sự đắc thắng trong đời sống cá nhân của mình, tính tình của mình. Mình không thể nào có được đời sống đắc thắng trong đời sống tâm linh của mình được. Mình không thể nào có một đời sống đắc thắng trong cái mối quan hệ giữa vợ chồng, cha mẹ, con cái được. Mình sẽ trải qua những cái ahi này đến những cái ahi khác. Nếu quý vị hỏi, ủa, tại sao cuộc đời của tôi theo Chúa lâu lắm rồi, nhưng mà tôi thấy cuộc đời của tôi thấy không có nhận được những cái phước hạnh mà Chúa hứa ở trong Kinh Thánh? Tại sao cuộc đời của tôi không thấy được đắc thắng những cái tánh thói hư tật xấu trong cuộc đời của tôi? Thưa quý vị và anh chị em, điểm đầu tiên chúng ta cần xét lại chính mình là có một lỗi lầm tội nào chúng ta còn dung dưỡng trong đời sống của mình. Is there any secret sin in my life? Is there any sinful lifestyle that I have? Có cái thói hư tật xấu nào trong đời sống của tôi không? Không ai biết hết. Cái điểm thứ hai mà chúng ta học được ở đây, bài học đáng nhớ đó là tội lỗi mình giấu giếm, mình ôm ấp khi mình phạm tội, thưa quý ông bà anh chị em, nó ảnh hưởng tất cả những người xung quanh mình, chứ không phải chỉ là một mình tôi thôi. Tại sao vợ con tôi không có được phước? Có thể lắm tôi là người làm cho vợ con tôi không được phước. Tôi còn những cái tội lỗi nào đó tôi còn giấu ở trong tủ của tôi đó. Cho nên vợ con tôi không được phước. Chúng ta thấy ở đây, A-can, ổng chỉ là một người, ổng chỉ phạm tội một mình, nhưng mà nó ảnh hưởng hết cả dân sự của Chúa. Chúa không có nói là A-can phạm tội, nhưng mà Chúa nói như thế nào? Dân sự ta phạm tội. My people sin. Chỉ có mình A-can mà thôi. Mà chuyện nó xảy ra như thế nào? Nó không những vậy thôi, nhưng mà nó giết tới 36 người. Những người đó không có phạm tội của A-can mà họ bị giết. Cho nên tội lỗi khi mình giấu giếm nó, mình sống một đời sống tội lỗi, nó không những ảnh hưởng những người xung quanh mà thôi, nhưng mà nó làm hại những người xung quanh. Cho nên câu điều mà chúng ta cần nhớ đó là chúng ta không phải chỉ sống như là một cái hoang đảo một mình. Chúng ta liên hệ lẫn nhau. Chúng ta sống một đời sống đắc thắng, sự đắc thắng của Chúa đến với những người xung quanh. Nhưng mà chúng ta sống một đời sống thất bại thì những người khác cũng bị ảnh hưởng chung. Nó giống như là một cái cục đá đó, thưa quý ông bạn chị em. Khi mình thả xuống một cái hồ nước thật là lớn đang yên lặng như tờ như vậy, thả cục đá xuống thì nó sao? Nó lên gợn sóng, nó ảnh hưởng các nơi. Chứ không phải là thả xuống thì nó cứ nằm im một chỗ đâu. Tội lỗi giấu kín nó ảnh hưởng tới những người xung quanh. Có một cái câu chuyện ngủ ngon mà tôi rất là thích của người Europe ở bên Âu Châu, nói về một cái con chim chim an eagle, một con chim chim gì, chim ưng. Dạ, xin cảm ơn ông Thùy. Một con chim ưng, nó làm nó sống ở trong một cái vùng mà cái vùng đó người ta dâng cho thần của họ những cái cục thịt, thịt sống họ đốt nó, họ đốt những cái cục thịt sống đó họ dâng lên cho thần, và cái điều luật của họ đưa ra là tuyệt đối không cho người nào lấy những cái cục thịt đó để thiêu đốt, hoàn toàn dâng lên cho thần của họ. Không ai dám tới lấy hết. Nhưng mà con chim ưng này, đùng một ngày nọ, nó sanh, nó đẻ được hai cái trứng và nó ấp cái ra được hai con chim ưng khác. Hai con chim ưng con, mà dĩ nhiên chim ưng con nó cần thức ăn, cho nên mà nó ăn thịt rất là nhiều, cho nên con chim ưng mẹ nó đi vòng vòng, nó kiếm mọi nơi không có thịt. Nhưng mà nó đi bay ngang qua cái bàn thờ của người dân, thổ dân ở đó, thì nó thấy có thịt đang cháy ở dưới như vậy. Nó biết cái chuyện là không có được lấy thịt, nó biết chuyện đó. Con bay cứ lạng qua lạng lại, nó kêu con của mình cần thịt thôi, làm đại, nó bay xuống, nó dứt được, nó lấy cái hai cái chân đó, nó vào, nó kéo được lên một miếng thịt, nó đem về cái ổ của nó. Nó thả cho hai con chim con của nó ăn. Nó không ngờ rằng ở trong cái cục thịt đó, nó có một cục than đang nóng, rất là nóng, cho nên nó làm cháy bùng luôn cả cái ổ chim và chết hai con chim con. Tôi không biết cái câu chuyện này ngủ ngon nói về điều gì, ngoài ra chúng tôi học được cái bài học đó là khi mình không vâng lời Chúa, luật lệ của Chúa, không những mình là người sống thất bại, nhưng mà mình đem cái sự thất bại đây với những người xung quanh của mình. Mình làm hại những người xung quanh của chúng ta nữa. Ở đây chỉ có một người thất bại, một người phạm tội, giấu giếm tội mình, mà cả quân sự của Chúa phải bị thất bại. Có thể chúng ta nói, ô cái chuyện này nhỏ, cái chuyện này chỉ có một mình tôi làm, tại sao tôi nó lại sai? Có gì đâu, tôi nhìn cái hình này, tôi biết nó sai, là Chúa nói không có được nhìn, nhưng mà đâu có ảnh hưởng gì người khác. Thưa quý ông bà anh chị em, có ảnh hưởng rất là lớn. Đôi lúc chúng ta bào chữa cho chính mình để rồi đem cái sự thất bại của mình, không những mình mà thôi, đến với những người xung quanh mình. Chúng ta liên hệ lẫn nhau, thưa quý ông bà anh chị. Và như lời Chúa hồi nãy chúng ta đọc ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 12 đó, chúng ta là thân thể của nhau. Và ở trong câu số 26 đó, quý ông bà anh chị mở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 12, câu 26 thì nói như thế nào? Trong các chi thể khi có một cái nào chịu đau đớn thì các cái khác cũng đều cùng chịu. Ảnh hưởng nhau hết, chứ không phải là chỉ là một mình tôi mà thôi. Trong bài chấp hành có bàn rất là nhiều về làm thế nào để phát triển hội thánh của Chúa. Và tôi tin chắc rằng quý vị cũng ao ước hội thánh của Chúa được phát triển, không phải chỉ có chừng này mà thôi, nhưng mà ngồi không có chỗ nào trống nữa hết. Đây, ở trên này tôi tin Chúa làm được điều đó, nhưng mà thưa quý ông bà anh chị em, có thể cái lý do lớn nhất làm cho hội thánh không thể nào phát triển được, bởi vì con dân của Chúa người nào đó là Acan. là A-Can. Có thể tên mình tên nào, nhưng mà tận trong lòng của mình là A-Can. Và chính mình làm cho hội thánh của Chúa không có ngóc đầu nổi. Thì Chúa giúp chúng ta để chúng ta thấy được cái tầm quan trọng khi chúng ta có ảnh hưởng đối với những người xung quanh vô cùng. Và có thể lắm chúng ta nói, ô cái chuyện này tội nhỏ thôi, phải không? Tội nhỏ quá, đâu có ai biết đâu. Đâu có làm hại đến người nào đâu. Thưa quý ông bà anh chị em, tội của A-Can là tội gì? Tội tham lam, lấy đồ của Chúa. Lớn không? No, có chút xíu à, phải không? Đâu có ai thấy đâu. Đồ này đồ của người ta chứ đâu phải đồ của dân của Chúa, phải không? Ông có thể biện hộ cho chính mình. Thưa quý ông bà anh chị em, tội nhỏ đến đâu đi nữa, nó ảnh hưởng vô cùng. Đừng bao giờ nói rằng cái tội này nhỏ không sao, còn cái tội mà giết người mới có sao. Cái tội mà không cái tội cướp nhà băng mới có sao, nó là tội bự, phải không? Còn cái tội mà cướp lấy tiền của Chúa thì không sao. Oops. Vì nó, ủa, cái gì có cướp tiền của? Yes. Chúng ta có thể cướp tiền của Chúa. Cách đây 2 tuần chúng ta học, chúng ta biết rồi. Ở trong Malachi đó, Chúa nói, chúng ta trở lại. Tiếng Việt dùng cái chữ Malachi đoạn 3, câu số 8. Nói về dâng hiến đó. Tôi không có muốn nói nhiều về điều này, nhưng mà một số vị trong ban chấp hành đề nghị tôi nói về sự dâng hiến, nhưng mà tôi thấy rất là quan trọng. Lời Chúa nói như thế này: người ta có thể ăn trộm Đức Chúa Trời sao? Cái chữ ăn trộm ở đây không, tôi không hiểu tại sao tác giả lại dịch ra là chữ ăn trộm, nhưng mà sự thật là chữ ăn cướp, you rob, chứ không phải là stealing. Cho nên dịch cho đúng nghĩa là: người ta có thể ăn cướp Đức Chúa Trời sao mà các ngươi ăn cướp ta? Các ngươi nói rằng chúng tôi ăn cướp Chúa ở đâu? Các ngươi, Chúa trả lời, các ngươi đã ăn cướp ta trong phần mười và các của dân. Thì Chúa cho chúng ta làm được một số tiền mỗi tháng được bao nhiêu đó. Chúa nói 10% phải dâng cho ta, mà nếu chúng ta giữ cái 10% đó lại, chúng ta đang ăn cướp của Chúa. Thưa quý ông bà anh chị, rất là khủng khiếp, rất là khủng khiếp. Tôi không biết quý ông bà anh chị em cảm thấy như thế nào. Ăn cướp nhà băng còn nhẹ hơn là ăn cướp của Chúa, dĩ nhiên. Thật sự mà nói, cả hai đều khủng khiếp cả. Nhưng mà thử hỏi, Chúa cho chúng ta tất cả mọi sự mà Chúa, chúng ta là ăn cướp của Chúa. Cầu xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta thấy rằng điều gì của Chúa, Chúa dạy chúng ta phải vâng theo. Chúng ta không thể nào có một gia đình phước hạnh, chúng ta không thể nào có một đời sống phước hạnh nếu chúng ta ăn cướp Chúa. 1/10, 10% những lợi tích mỗi tháng, mỗi tuần chúng ta có, chúng ta dành cho Chúa. Và cái điểm kế tiếp, bài học đáng nhớ đó là: chúng ta đừng phàn nàn Chúa. Chúng ta đừng phàn nàn Chúa khi chúng ta vẫn còn giữ những cái tội lỗi đó trong cuộc đời của chúng ta. Chúng ta vẫn yêu chuộng nó, chúng ta vẫn ôm ấp nó. Giô-suê khi nghe dân sự của Chúa lên đánh thành A-hi thua trận thì ổng làm gì quý ông bà anh chị còn nhớ không? Trước đây 2 tuần ổng quỳ xuống, ổng cầu nguyện. Nhưng mà Chúa nói gì với Giô-suê? Xin chúng ta mở lại Giô-suê đoạn 7. Tôi thấy lạ. Đoạn 7. câu 6. Giô-suê bằng xé áo mình rồi, người và các trưởng lão Israel sấp mặt xuống đất trước hòm của Đức Giê-hô-va cho đến chiều tối và vải bụi đất trên đầu mình. Giô-suê than phiền cùng Chúa, nói là: ôi Chúa Giê-hô-va, sao Ngài để điều này đem dân Israel tới đây rồi lại cho thua trận như vậy? Thì Chúa trả lời như thế nào? Câu số 10. Bây giờ Đức Giê-hô-va phán cùng Giô-suê: hãy đứng dậy. Sao ngươi sắp mình xuống như vậy? Chúa nói cái gì ở đây? Thưa quý bạn chị em, lời cầu nguyện của Giô-suê, ông đến ông cầu nguyện với Chúa và Chúa nói rằng: Giô-suê ơi, đừng có cầu nguyện nữa, giải quyết vấn đề tội lỗi đi. Giải quyết vấn đề tội lỗi đi. Nhiều lúc chúng ta đến với Chúa, mình nói như thế nào: Chúa ơi, con cần Chúa giúp con cái này, gia đình của con bị gặp khó khăn, công an việc làm của con, người ta đối đãi con không có công bình. Chúa ơi, giúp con về cái bệnh ở trong người con, nan y quá Chúa, con tin, con biết Chúa làm được điều này. Nhưng mà mình cầu xin Chúa hoài không thấy sự giải đáp của Chúa. What's wrong? Tại sao như vậy? Chúa nói: hey, stop, đừng có cầu nguyện nữa, giải quyết vấn đề của người đi, giải quyết cái tội lỗi đó đi. Người có ăn cướp của ta, hãy giải quyết vấn đề ăn cướp đó đi. Rồi hãy đến theo ta, cầu nguyện với ta, ta sẽ ban phước, ta sẽ giải quyết vấn đề hôn nhân của con, ta sẽ giải quyết vấn đề công ăn việc làm của con, ta sẽ giải quyết vấn đề bệnh hoạn của con. Có bao giờ quý vị cầu nguyện mà thấy giống như lời cầu nguyện của mình nó không lên khỏi cái bóng đèn ở trong nhà mình không? Nếu có, thưa quý bà anh chị em, hãy nhìn lại chính mình. Có thể lắm mình còn dung dưỡng cái tội lỗi nào đó. Chúa nói với Giô-suê: get up, it's not time to pray. Giờ này không phải là giờ cầu nguyện, giờ này là giờ phải hành động, giải quyết cái vấn đề tội lỗi trước. Thưa quý ông bà anh chị em, có những lúc chúng ta cầu nguyện, nhưng mà có những lúc chúng ta cần phải hành động trước khi chúng ta cầu nguyện. Bệnh hoạn của chúng ta Chúa chữa lành, no problem. Nhưng mà không được chữa lành khi chúng ta cầu nguyện có thể lắm, bởi vì một tội lỗi nào đó mình còn giấu giếm trước mặt Chúa. Thi Thiên đoạn 6, 16, câu 8, lời Chúa nói, câu 18, lời Chúa nói như thế nào? Sáu mươi sáu câu 18. Nếu lòng tôi có chúa về tội ác, ắt Chúa chẳng nghe tôi. Cái chữ chú ở đây có nghĩa là mình yêu chuộng cái đó. Nếu lòng tôi vẫn còn yêu chuộng, vẫn còn fonder that sin, mình còn thấy nó giải quyết được cái nhu cầu trong đời sống của tôi, cái tội đó có thể là kiêu ngạo, nghĩ rằng tôi không cần Chúa, tôi làm ra tiền rồi I'm good, tôi có thể sống được, bữa nào rảnh đi nhà thờ, còn không thôi. Đó là kiêu ngạo đó, thưa quý ông bà anh chị em. Nếu mình còn kiêu ngạo, nếu mình còn ôm ấp cái tội lỗi nào trong đời sống của mình, thì mình đến với Chúa, mình cầu nguyện, thì Chúa nói sao? Ta không có nghe người nói gì hết. Ta không có trả lời những cái nhu cầu trong đời sống của ngươi đâu. Nếu lòng tôi còn yêu chuộng cái tội lỗi nào đó, còn giấu giếm cái tội lỗi nào đó, thì Chúa sẽ chẳng nghe lời cầu xin của tôi. Chúng ta biết cầu nguyện là một cái mãnh lực vô biên, kỳ diệu vô biên. Giải quyết. Quý ông bà anh chị em có những cái kinh nghiệm trong đời sống của mình về sự cầu nguyện. kỳ diệu vô cùng. Tôi có, nếu mà tôi kể cả ngày không hết. Nhưng mà sự cầu nguyện nó trở nên vô giá trị, vô hiệu hóa khi đời sống của chúng ta vẫn còn dung dưỡng một tội lỗi nào đó. Mình đến với Chúa, mình xin Chúa, Chúa nói, don't expect any answers. Don't expect any power from me. Cầu xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta thấy rằng đời sống của chúng ta nó ảnh hưởng tất cả mọi người. Bài học đáng nhớ của chúng ta là gì? Thứ nhất, tội lỗi nó làm sao? Tạo lỗi giấu giếm, nhất là những tội lỗi giấu giếm ôm ấp á, nó làm cho chúng ta thất bại. Không những chúng ta thất bại, nhưng mà nó làm cho những người xung quanh chúng ta thất bại nữa. Và dầu cái tội đó nó nhỏ như thế nào đi nữa, nó cũng ảnh hưởng lớn vô cùng. Và cuối cùng, đó là nó làm cho lời cầu nguyện của chúng ta vô hiệu hóa. Đừng bao giờ phàn nàn với Chúa, tại sao con thấy anh A chị B đó xin Chúa cái gì Chúa cũng cho hết, họ được phước quá, gia đình của họ sao được phước hạnh quá, còn gia đình của con xin Chúa hỏi, con khóc mà nhiều đêm xin Chúa thay đổi chồng con, xin Chúa thay đổi vợ con, xin Chúa thay đổi tình huống gia đình con, xin Chúa thay đổi vấn đề tài chính của con mà sao không thấy hiệu quả, xin Chúa thay đổi về cái sức khỏe của con mà không có kết quả gì hết. Chúa nói, it's a sin problem. Có cái nan đề rồi con. Đừng cầu nguyện nữa. Quyết tâm, quyết định, giải quyết đó. Còn không á, cuộc đời của con sẽ thất bại dài dài. Nhưng tạ ơn Chúa vô cùng. Lời Chúa nói như thế nào ở trong Châm Ngôn đoạn 28 câu 13, xin chúng ta cùng đọc chung với nhau. Xin chúng ta cùng khởi sự đọc. Người nào giấu tội lỗi mình sẽ không được may mắn, nhưng ai xưng nó ra và lìa bỏ nó sẽ được thương xót. Tạ ơn Chúa, tạ ơn Chúa. Người nào giấu tội lỗi mình, ôm ấp nó thì không có được may mắn, không có được thịnh vượng, không có được phước hạnh. Nhưng ai xưng nó ra và gì? Từ bỏ nó thì được thương xót. Tạ ơn Chúa. Tạ ơn Chúa về sự thương xót của Ngài. Chúa sẵn sàng. Vấn đề là chúng ta có sẵn sàng để nhận ơn phước của Chúa trong cuộc đời của chúng ta không? Amen. Xin kính mời quý ông bà chị.